đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Vân Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 2022, và đây là buổi phát thanh lần thứ 3950 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức. Kế tiếp, phóng viên Hồng Phúc có buổi thảo luận với bác sĩ Trần Văn Tích từ Đức Quốc về cuộc chiến Ukraine. Kế tiếp là chuyên mục Đất nước đứng lên, và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của The Next Vietnam Foundation trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022, đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Tạ Tấn Lộc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức hôm nay. Thưa quý thính giả, cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã bước sang ngày thứ 12, tình hình chiến sự leo thang từng giờ. Vân Hà và Nguyên Khải sẽ điểm lại những tin tức mới nhất sau đây. Xin mời chị Vân Hà.
Cảm ơn chị Vân Khanh. Thưa anh Nguyên Khải cùng quý thính giả, trước tiên phải nói về sự tản cư của người dân Ukraine. Cho đến hôm nay đã có hơn 1,5 triệu người tị nạn, gồm phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi, bỏ nhà cửa để sang các nước láng giềng như Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Moldova, đông nhất là Ba Lan. Đàn ông từ 18 đến 60 tuổi phải ở lại chiến đấu để bảo vệ đất nước. Đây là cuộc di tản lớn nhất kể từ thời đại nhị thế chiến 1939-1945.
Tuy nhiên, thưa chị Vân Hà, trong khi mà làn sóng người tị nạn tiếp tục ra đi, thì theo chính quyền Ukraine cho biết, đã có 62.224 người Ukraine từ nước ngoài trở về để chiến đấu bảo vệ đất nước. Rồi thêm vào đó, có khoảng 16.000 tình nguyện viên quốc tế gia nhập lực lượng võ trang. Và điều này được chính quyền Ukraine thông báo vào tuần trước, thưa chị.
Và thưa anh Nguyên Khải, trong cuộc đàm phán vào tuần trước, Nga đã đồng ý tạm ngưng bắn cho dân Ukraine di tản. Nhưng liên tiếp trong hai ngày qua, Nga đã trắng trợn vi phạm và vẫn dội bom lên hai thành phố Mariupol và Volnovakha, khiến cuộc di tản không thể thực hiện được.
Xin thưa với chị Vân Hà và quý thính giả là vào hôm qua, Tổng thống Zelensky đã nói chuyện với Quốc hội Hoa Kỳ và yêu cầu nước này gia tăng trừng phạt Nga mạnh tay hơn, như ngưng mua dầu khí của Nga, cấm bay trên bầu trời Ukraine và viện trợ thêm máy bay chiến đấu và vũ khí cho Ukraine. Giới lãnh đạo Hoa Kỳ hứa hẹn là sẽ làm hết sức để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, cả Hoa Kỳ lẫn European Union vẫn còn ngần ngại về việc thiết lập vùng cấm bay qua bầu trời của Ukraine. Trong lúc đó, thì Putin tuyên bố là việc thành lập một vùng cấm bay là hành động tuyên chiến với Nga, thưa chị.
Và cũng trong việc vận động quốc tế nhằm làm trung gian giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, ngày hôm qua, Chủ nhật 5 tháng 3, 2022, Thủ tướng Do Thái là Naftali Bennett, người có quan hệ thân thiết với cả Putin và Zelensky, đã bay sang Moscow gặp Tổng thống Putin trong 3 giờ. Sau cuộc gặp, ông đã liên lạc với Tổng thống Zelensky, nhưng nội dung ra sao thì không ai được biết. Trước đây, Tổng thống Zelensky đã có ý nhờ ông Naftali Bennett làm trung gian vì ông Zelensky là người gốc Do Thái.
Thưa chị, tại Nga thì người dân trong hơn 30 thành phố vẫn tiếp tục biểu tình chống chiến tranh do Putin phát động. Vào cuối tuần vừa qua thì đã có hơn 1.000 người bị bắt, nâng tổng số lên đến trên 10.000 người kể từ khi Putin mở cuộc tấn công từ 10 ngày qua. Trước sự phản kháng như vậy, thì ông Putin đã ra lệnh cấm các cơ quan truyền thông trong nước đưa tin về chiến sự, và ông ra hình phạt tù nặng cho những ai phát tán thông tin bất lợi cho ông. Putin còn đi xa hơn nữa là đóng cửa nhiều cơ quan truyền thông độc lập tại Nga, đồng thời cấm các cơ quan truyền thông và các mạng xã hội nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó, thì khắp các thành phố lớn trên thế giới từ Âu Châu cho đến Hoa Kỳ, hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine, thưa chị.
Ngoài ra, thưa anh Nguyễn Khải, hôm nay ba đại công ty tài chính của Hoa Kỳ là Visa, Mastercard và American Express tuyên bố đình chỉ cung cấp dịch vụ này ở Nga. Trang mạng xã hội TikTok cũng ngừng dịch vụ livestream và ngăn cấm phổ biến tin tức mới trên lãnh thổ Nga.
Thưa quý thính giả, đó là những tin tức mới nhất về cuộc chiến tại Ukraine. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi những tin tức như thường lệ.
Các doanh nghiệp điêu đứng vì làn sóng công nhân nhiễm dịch. Nhiều công ty ngoại quốc ở tỉnh Thanh Hóa đang điêu đứng vì tình trạng công nhân nhiễm dịch đang gia tăng, phải nghỉ việc để điều trị. Theo báo cáo của Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, trong 2 tháng qua, khoảng 36 công ty ngoại quốc đã có hơn 5.000 công nhân đang nghỉ việc trong tổng số 166.000 công nhân. Khó khăn hơn nữa là trong thời gian qua, các công ty này chỉ tuyển thêm được 2.000 công nhân. Thí dụ là tại công ty giày dép Ronsport Việt Nam ở khu kỹ nghệ Hoàng Long, trong tổng số 18.000 công nhân đã có gần 6.000 người bị nhiễm dịch phải tạm nghỉ việc để chữa bệnh. Tình trạng này khiến công ty lâm vào cảnh thiếu hụt công nhân phải giảm mức sản xuất. Trong khi đó, việc tuyển dụng công nhân mới cũng gặp khó khăn vì người dân lo sợ bị nhiễm dịch nên không muốn đến cơ xưởng làm việc. Cần nói thêm là số người bị nhiễm dịch Vũ Hán tại Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng mạnh, lên đến 142.000 người vào hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 3. Chỉ riêng thành phố Hà Nội đã chiếm gần 30.000, nếu cộng thêm con số bổ túc của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. Số người nhiễm trong một ngày ở Việt Nam đã vượt qua mức 200.000 người.
Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi mạn đàm với bác sĩ Trần Văn Tích từ Đức Quốc, nói về cuộc chiến Ukraine. Xin nhận lời cho phóng viên Hậu Phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, sau nhiều lần dấu hiệu cuộc xâm lăng Ukraine của Putin được dạo đầu, ngày 24 tháng 2 vừa qua, Putin đã tung quân phá vỡ nền độc lập của Ukraine trước sự ngơ ngác của nhiều lãnh đạo quốc gia trên thế giới, với bản đồng ca lên án cái hành động côn đồ, khát vọng quyền lực của Putin. Cộng đồng người Việt hải ngoại hầu hết đã nhiệt liệt ủng hộ cuộc chiến đấu vệ quốc chống xâm lăng can trường của nhân dân Ukraine. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam há miệng mắc quai, ủng hoảng không nói nên lời nên đành phải bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại, dĩ nhiên là không thể nào có sự đồng nhất vì chúng ta đang sống trong một thế giới tự do mà tự do ngôn luận được bảo vệ tuyệt đối. Kính thưa quý vị thính giả, trong chiều hướng đó, hôm nay chúng tôi xin phỏng vấn một người Việt tị nạn tại Đức Quốc, một quốc gia đang dự phần quan trọng trong cuộc chiến Ukraine, đó là bác sĩ Trần Văn Tích. Bác sĩ Trần Văn Tích, cựu chủ tịch Liên hội người Việt tị nạn tại Cộng hòa Đức, nguyên là y sĩ trưởng bệnh xá phủ đặc ủy trung ương tình báo tại số 3 Bến Bạch Đằng, Việt Nam. Nhân viên ngành tình báo là thành phần thuộc ưu tiên được di tản trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thế nhưng, cuộc di tản nhân viên phủ đặc ủy trung ương tình báo ngày 30 tháng 4 bất thành, cho nên một số đông nhân viên phủ đặc ủy trung ương tình báo đã không may mắn có mặt trong dòng người bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn bác sĩ Trần Văn Tích từ Đức Quốc do Hồng Phúc thực hiện sau đây. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào bác sĩ Trần Văn Tích, cựu chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức ạ.
Vâng, thưa ông, chúng tôi cũng xin kính chào ông Hồng Phúc và xin kính chào khán thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.
Thưa bác sĩ, thông tin về tình hình Ukraine hiện nay đã tràn ngập trên các diễn đàn mạng, mà cộng đồng của chúng ta đó, cả trong nước lẫn ngoài hải ngoại, lại không đồng thuận với nhau về vấn đề danh xưng vì khác nhau về lập trường chính trị. Do đó, hôm nay chúng tôi muốn xin bác sĩ dành cho một cuộc trao đổi với những nhận định của bác sĩ, một người đã định cư lâu năm tại Đức Quốc, một quốc gia đang dự phần quan trọng trong cái biến cố này. Đặc biệt, bác sĩ lại là một cựu chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức nhiều nhiệm kỳ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là, theo tôn ý của bác sĩ, thì chúng ta nên gọi đặt tên cho cái cuộc chiến tranh tại Ukraine hiện nay là gì, thưa bác sĩ?
Thưa ông, và thưa quý vị thính giả của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi, theo ý kiến của bản thân tôi thì vấn đề nêu tên gọi ra ở đây không có gì là phức tạp. Tôi thì tôi chỉ nghĩ đơn gì là chúng ta nên gọi là cuộc chiến tranh do Putin tiến hành để thôn tính nước Ukraine.
Thưa bác sĩ, hầu hết dư luận trên thế giới hiện nay thì đều lên án ông Putin đã mượn cớ Tổng thống Zelensky của Ukraine muốn gia nhập khối NATO. Một điều mà ông Putin không thể nào chấp nhận được, vì theo ông Putin thì ông cho rằng cái liên minh này nó là một sự đe dọa đối với cái nền an ninh của Nga. Thì thưa bác sĩ có chia sẻ phần nào cái lập luận này của ông Putin không thưa bác sĩ?
Theo tôi nghĩ và xin phép được nói một cách rất thành thực là tôi thấy hết sức khó mà tán thành cái lập luận này của Putin. Tôi xin nhắc lại một chút lịch sử, muốn đất lại đất sơ lược thôi. Tháng 8 năm 2008, Putin tung một quân tiến đánh xứ Georgia nhỏ bé, y như hiện giờ ông ta đang đưa quân vào chiếm Ukraine. Mà Georgia lúc đó không thể xin nhập NATO bao giờ cả. Putin đánh Georgia khiến cho càng ngàn người chết và cả chục ngàn người phải đi tị nạn. Sau cuộc chiến này thì Putin đã đánh xé nát Georgia ra nhiều mảnh vụn, rồi thiết lập xây dựng diễn biến những cơ sở quân sự trên lãnh thổ của đất nước Georgia. Chia cắt lãnh thổ xứ Georgia xong, đánh chiếm xứ Ukraine hiện nay, Putin khiến cho nhiều quốc gia khác như Phần Lan và Thụy Điển, như Ba Lan và các nước Baltic đều lo sợ rằng Putin rồi ra sẽ chiếm đóng các xứ này trong tương lai. Ba Lan và ba nước Baltic đúng là thành viên của NATO, cho nên có nhiều cơ sở quân sự của NATO tại các nước này. Và họ đang cảnh giác NATO là phải nghĩ, phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với chuyện bảo vệ các nước này khi Putin ra tay. Lithuania còn ban bố cả tình trạng khẩn cấp mà vì mối đe dọa to lớn mà họ cho là đang sùng súng đến từ Nga và từ Bạch Nga.
Thưa bác sĩ, ngược lại đó thì có cái khuynh hướng chê ông Putin là một kẻ háo thắng hoang tưởng, đang muốn tạo dựng cho mình một cái vị trí, cái ngôi vị là sa hoàng của thời đại và muốn tạo một cái tân đế quốc cho nước Nga sau cái cơn bệnh bại liệt năm 1991 vì đã sai lầm chọn cái con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa mà ngày nay họ đã phải từ bỏ, thưa bác sĩ.
Thưa ông, theo suy tư của cá nhân tôi thì đúng là Putin muốn làm một sa hoàng tân thời. Ông đã không thỏa mãn với một Liên Xô được phục chế lại, được làm sống lại. Một Liên Xô đối với ông Putin vẫn chưa đủ. Ông ta muốn là một sa hoàng, một đế quốc của một sa hoàng to lớn, rộng lớn. Và ông ta sẽ là lãnh chúa của cái đế quốc sa hoàng đó, theo kiểu như là Hitler của Đức ngày xưa vậy.
Lời sống núi.
Vì thời lượng chương trình giới hạn, mời quý thính giả đón nghe phần 2 vào ngày mai. Thưa quý thính giả, khi người Cộng sản Việt Nam chủ trương đạo đức cách mạng, thì họ chủ trương ngược chiều với tất cả những bản giá trị đạo đức truyền thống của nhân loại từ cổ chí kim. Qua chương mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề Đạo đức cách mạng và đạo đức làm người sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình.
Đạo đức làm người là thứ đạo đức cần phải có trong đời sống nhân loại, giúp cho con người trở nên thánh thiện hơn. Nó cũng là bản năng của con người, và chính con người đã uốn nắn, sửa chữa để cho nền đạo đức đó mỗi ngày một tốt đẹp hơn, phù hợp với cách sống văn minh theo đà tiến hóa của nhân loại. Những người dẫn đầu trong nếp sống đạo đức làm người điển hình là Đức Phật, Chúa và các vị thánh khác, cũng như những nhà đạo đức Đông Phương và Tây Phương. Đức Phật đã khuyên nhân loại phải làm người tốt với những điểm chính như sau: không tự đại, không dối trá, không ghen tị, không bất hiếu, không tự ti, phải khoan dung, sống phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, thành thật, khiêm tốn, chính trực. Chúa cũng khuyên mọi người phải thảo kính cha mẹ, không giết người, không làm sự dâm dục, không lấy của người, không làm chứng dối, không muốn vợ chồng người, không tham của người. Những vị thánh thiện hoặc các nhà đạo đức cũng dạy chúng ta làm những điều tương tự như vậy. Tất cả những chỉ bảo về nhân cách và đạo đức làm người đó không ngoài mục đích dẫn đưa nhân loại hướng đến chân thiện mỹ. Còn đạo đức cách mạng theo chủ trương của Việt Cộng thì sao? Hồ Chí Minh và Đảng, quan niệm đạo đức cách mạng là đạo đức của người Cộng sản, xuất hiện trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng có những điểm chính như sau: chung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, có tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng. Và đạo đức cách mạng là cái gốc của nhân cách, là nền tảng của người cách mạng. Như vậy, đạo đức cách mạng chỉ là phương tiện tuyên truyền để đánh chiếm và giành lấy quyền lực độc tôn nhân danh đảng. Người Cộng sản không có điểm nào nhắc nhở về đạo đức làm người, có nghĩa là họ hành động vì tinh thần quốc tế cộng sản, nên họ có quyền làm bất cứ điều gì, dù là độc ác, tàn nhẫn, vô lương tâm, đối với đồng bào, với cha mẹ, anh em, bà con, dòng tộc, hay với đồng loại. Nhằm hoàn thành nhiệm vụ đảng đã giao, khi hoàn thành nhiệm vụ đó, đảng gọi là nền tảng, là nhân cách, là đạo đức cách mạng. Điển hình là đảng đã thi hành những thủ đoạn độc ác trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc với khẩu hiệu đào tận gốc, trúc tận rễ. Nghĩa là những người bị phong danh địa chủ, nếu không bị bắn tại chỗ, thì cũng bị lãnh án tù, rồi chết trong nhà tù. Trong thời kỳ đấu tố, đảng đã phô diễn hành động đạo đức cách mạng như: con tố cha, vợ tố chồng, con cái phải bịa chuyện gian dối, đấu tố cha mẹ, trong đó có Trường Chinh đã đấu tố cha ruột đến chết, để làm gương cho cái gọi là đấu tranh giai cấp. Những người Cộng sản tỏ ra quyền uy hơn cả Thượng Đế, họ sẵn sàng phát ngôn thiếu đạo đức làm người. Tao với mi không mẹ không con, mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Trường Chinh đấu tố cha mẹ để được thành đảng viên ưu tú, được cho là người của giai cấp, có phong thái đạo đức cách mạng, từ đó đã tạo nên phong trào đấu tố long trời lở đất, khiến hơn 172.000 người bị gọi là địa chủ phải tan thây vì đạn bắn vỡ sọ, cày ủi đứt đầu, bị bắt nhốt, bị khai trừ khỏi xã hội, để rồi phải chết đói trong tức tưởi và uất hận. Dưới sự che chở lẫn xúi giục của Bác và Đảng, từng đoàn từng đội cải cách, tung hoành chém giết khắp nơi để thực hiện điều gọi là đạo đức cách mạng. Đã có 3.312 vụ đấu tố, dẫn đến 162 vụ tử hình tại chỗ. Cũng tiếp tục hành động theo phong cách đạo đức cách mạng một cách vô đạo. Hồ đã ra lệnh xua quân đánh phá đồng bào miền Nam dòng dã gần 20 năm. Tập đoàn Việt Cộng đã lập kế hoạch tấn công trên toàn cõi đất nước miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968, nhằm vào những ngày thiêng liêng của dân tộc. Việt Cộng đã tấn công giết chết đồng bào miền Nam và cướp bóc tài sản. Trong kế hoạch thâm độc đó, chúng đã sát hại nhiều ngàn người dân vô tội. Đáng kể nhất là vụ thảm sát đồng bào Huế bằng các hình thức rất độc ác, vô luân và vô nhân tính như đập đầu, chôn sống tập thể, vân vân. Trong những năm gần đây, vào dịp đầu xuân lại xảy ra cảnh giết người man rợ. Ngày 9 tháng 1 đầu năm 2020, Việt Cộng đem quân bao vây làng Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kình, một đảng viên Cộng sản lão thành, rồi sau đó mổ bụng để lấy lại thẻ đảng, và gần đây hơn vào ngày 29 tháng 1 2022, vào dịp Tết Nhâm Dần, một kẻ sát nhân khác có tên Nguyễn Văn Kiên xông vào nhà thờ giết chết linh mục Trần Ngọc Thanh bằng hai nhát chém vào đầu trong lúc ngài đang giảng đạo. Quá khứ và hiện tại đã chỉ ra rằng một đảng vô thần, độc tài, không coi trọng đạo đức làm người, đảng đã tạo ra những con người độc ác đến ghê sợ. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chưa bao giờ đạo lý làm người bị đảo điên một cách quái đản. Kể từ khi có chủ nghĩa cộng sản, với chủ trương đường lối đạo đức cách mạng, đấu tranh giai cấp là kim chỉ nam cho toàn đảng. Ngày hôm nay chúng ta phải đòi trả lại sự thật của lịch sử để cho người dân Việt thấy rằng đảng đã được tập hợp bởi những kẻ độc ác, tán tận lương tâm, lừa dối đồng bào suốt 92 năm qua. Đó chính là lẽ phải mà chúng ta cần thực hiện để loại trừ đảng Cộng sản ra khỏi lòng dân tộc.
Kính thưa quý khán giả, đều thoát thai từ những nước Cộng hòa cấu tạo nên Liên bang Xô Viết, nhưng Latvia và Ukraine có hai định mệnh khác nhau vì quyết tâm thoát Nga anh minh của giới lãnh đạo Latvia và tầm nhìn chính trị hạn hẹp của giới lãnh đạo Ukraine và giai đoạn hấp hối của Liên bang Xô Viết. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Trần Trung Đạo với tựa đề Tác dụng của tầm nhìn chính trị qua xung đột Nga-Ukraine sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Hôm đó là ngày 8 tháng 12 năm 1991, tại một khu nhà nghỉ mùa đông thuộc Belarus, cách biên giới Ba Lan 8 cây số. Đại diện ba nước Russia, Ukraine và Belarus vừa tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô gặp nhau. Boris Yeltsin đại diện Nga, Stanislav Shostakovich đại diện Belarus và Leonid Kravchuk đại diện Ukraine. Cả ba nhà lãnh đạo đều rất vui mừng, phấn khởi vì quốc gia họ đang đứng trước ngưỡng cửa mới đầy hy vọng cho tương lai. Bắt đầu chỉ với ba quốc gia trong số 15 nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô tham dự hội nghị, nhưng trong thực tế ba nước này chiếm tới 73% dân số và 80% diện tích của Liên bang Xô Viết. Trong ngày 8 tháng 12 hôm đó, ba phái đoàn tuyên bố thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập. Ngay ngày hôm sau, Mikhail Gorbachev trong diễn văn truyền hình tuyên bố văn bản đại diện ba nước ký là bất hợp pháp. Để giải quyết bất đồng, Yeltsin và Gorbachev gặp nhau một tiếng rưỡi đồng hồ. Khi bước ra khỏi phòng họp, Gorbachev biết dù ông tìm mọi cách cứu vãn sự sụp đổ của Liên Xô là điều không tránh khỏi. Trong buổi họp đó, Boris Yeltsin, lãnh đạo Nga vừa hồi sinh, còn Mikhail Gorbachev, lãnh đạo Liên Xô, đang hấp hối. Đồng ý năm để chôn cất Liên Xô là năm 1992 chứ không phải năm 1991 như đã diễn ra. Biến cố lật đổ Gorbachev chẳng những không làm chậm phong trào độc lập tại 15 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, trái lại thúc đẩy phong trào được tiến hành nhanh hơn và dẫn đến sự ra đời khá vội vã của cộng đồng các quốc gia độc lập. Tuy nhiên, có ba quốc gia rất nhỏ ở vùng Baltic đã thấy trước điều đó. Ba nhà lãnh đạo của ba quốc gia nhỏ này đã từ chối thẳng thừng việc tham gia cộng đồng các quốc gia độc lập. Ba nước đó là Latvia, Lithuania và Estonia. Hãy chọn Latvia để phân tích, vì chính sách đối ngoại và vị trí chiến lược của hai nước kia cũng giống như của Latvia. Latvia là quốc gia theo thể chế Cộng hòa vùng Baltic, thủ đô là Riga. Có dân số thống kê năm 2019 là 1 triệu 900.000 người, chỉ bằng dân số tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Có chung biên giới với Estonia, Lithuania, Belarus và Nga. Trong thời điểm năm 1990, các nhà lãnh đạo phong trào độc lập Latvia có một tầm nhìn vô cùng sáng suốt, thể hiện qua bốn quan điểm chính dưới đây. Một, thay vì theo đuổi các mục tiêu riêng, vị lãnh đạo phong trào giành độc lập chỉ tập trung dưới một tổ chức duy nhất là Phong trào Dân tộc Latvia, nhằm theo đuổi một mục tiêu trước mắt là loại bỏ chế độ cộng sản tại Latvia và thoát Nga. Quan điểm thứ hai, dứt khoát đứng về phía Tây phương dân chủ ngay từ ngày đầu tuyên bố độc lập. Các nhà lãnh đạo ba quốc gia Baltic luôn nghĩ rằng đất nước họ là một phần của châu Âu. Thứ ba, vận dụng nhưng không để bị gạt gẫm trước mọi cải tổ kinh tế chính trị của Mikhail Gorbachev. Quan điểm thứ tư, từ chối đề nghị của Boris Yeltsin để tham gia vào cộng đồng các quốc gia độc lập cùng với các quốc gia cựu Liên Xô, để rồi khối này bị cuốn vào vòng kiểm soát của Nga Xô cho đến ngày hôm nay. Trong khi các quốc gia sáng lập hay gia nhập sau đó như Ukraine, Georgia phải chịu đựng cảnh tránh vỏ dừa Liên Xô gặp vỏ dừa Nga Xô. Latvia là quốc gia có mức phát triển kinh tế nhanh nhất châu Âu. GDP trên đầu người năm 2020 của Latvia là 17.560 Mỹ Kim, gấp 7 lần Việt Nam. Latvia là hội viên của NATO, Liên Hiệp Châu Âu, Tổ chức Thương mại Thế giới, Liên Hiệp Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế và nhiều tổ chức quốc tế khác. Nhờ các lãnh đạo có tầm nhìn thời đại, các quốc gia vùng Baltic trở nên giàu có và được cả khối NATO bảo vệ. Thí dụ, điều khoản thứ 5 trong chính sách bảo vệ không phận các quốc gia hội viên của NATO ghi rõ, một cuộc tấn công chống lại một đồng minh được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các đồng minh. Putin chỉ giỏi hăm hè, nhưng một phi cơ dù chiến đấu hay dân sự, và dù cố tình hay sơ ý bay vào không phận Latvia, sẽ bị chặn ngay tức khắc. Mới năm ngoái, ngày 30 tháng 7 năm 2021, các chiến đấu cơ F-35 của NATO chặn 2 máy bay thám thính của Nga cất cánh từ vùng Kaliningrad thuộc Nga trên biển Baltic, ngay cả trước khi các phi cơ này bay vào không phận của các nước Baltic. Trong khi đó, vì giới lãnh đạo mắc cái bệnh tham quyền cố vị, ham mê quyền lực, như quốc gia Belarus, Uzbekistan, đến nay vẫn còn chìm đắm trong độc tài, áp bức. Alexander Lukashenko của Belarus là một bằng chứng. Sau 26 năm, y và phe nhóm vẫn sống xa hoa trên sự chịu đựng của dân tộc Belarus chỉ vì sau lưng y có Putin che chở. Những chữ vàng mà Yeltsin và sau đó Putin cam kết tôn trọng chủ quyền Belarus, cũng như những khẩu hiệu độc lập tự do vang trên đường phố thủ đô Minsk trong ngày lễ mừng độc lập chỉ là những khẩu hiệu mỉa mai, lạc lõng, vô hồn. Con người dù sinh ra ở đâu trên trái đất này cũng có những ước mơ và khao khát giống nhau. Nếu có khác nhau chăng là tầm nhìn về phía trước của giới lãnh đạo. Thời điểm những năm đầu thập niên 1990 là thời điểm đầy thách thức về tầm nhìn đối với 15 giới lãnh đạo của 15 nước vừa thoát ra khỏi Liên bang Xô Viết. Cuộc đấu tranh cân não giữa họ là những bài học vô giá mà các thế hệ trẻ Việt Nam cần học thuộc. Một tầm nhìn xa sẽ đưa đất nước cất cánh bay xa, còn một tầm nhìn bảo thủ, hẹp hòi, cổ hủ và lạc hậu sẽ đẩy đất nước vào hố thẳm.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Tạ Tấn Lộc, sinh năm 1975, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Cả nước tiến lên không.
Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.
Nam thương đau, ta đưa đau tranh thiền thương. Vì tình yêu.